cái phần đại thể thì là Phật cho biết rằng sau khi con người mất nó vẫn còn một cái, giống như là các đạo khác cũng tin tưởng còn một cái, mà cái này là không được. Nếu hàng ngày là mình tạo những cái về mình mới hơn lại, mình lại người lại tất cả chúng thành thì cái thành thức của mình nó đi theo cái lực lượng đó, và lực lượng đó nó gắn liền với cái thành thức đó, là nó có thể trở lại, nó trở lại là làm một cái thân khác nữa, tác động vào một cái thân khác nữa. Mà chẳng hạn người lui tâm ngũ giới toàn cầu thì cái hành động thân khấu thì ngoài thực hành theo tâm ngũ giới thì cái lực thức đó sau khi cái thân này chết nó trở lại, nó làm người nữa, mà con người có an vui, có hạnh phúc, có sức khỏe, có sức lực hết nào. Người là người làm những việc hướng đáng hơn là thật hiện việc thì người có thân như sớm tốt đẹp cân hơn, sớm báo đầy đủ hơn. Người nào mà tôi cứ đó là những nhân hương thường là được cái thật sớm thành lại dạ là hớn thì cái tình trạng vẫn không giấc ngộ sao hơn ăn ngộ trọn dạ hơn, không còn được dạ vào trong những người ác nữa. Chứ vậy sao mình phải còn tất cả đạo, tất cả tôn giáo đều cho rằng con người vẫn còn, nhưng mà nó còn là cái thể thấp rồi. Cái hiện tượng thì nó có thể bị thay đổi. Cho nên một cái bài này đó, trong tài liệu tôi đã viết những cái bài đoạn cho bạn cảm xin của cảm giác của mình tôi xin báo bất qua thai xin khứ bất qua lạc. Hai cái câu đó là nói về cái cảnh mở bên ngoài, bên ngoài bên ngoài đó là người xin báo đó là trong qua luôn mở, nhưng mà người xin qua rồi thì là các cái qua người bàn người mới nói. Nên là đã được đánh lực mình đã có thể thử dụng nhỏ tiền quá lão cùng thầy ở nhà. Cho nên nó còn nhớ là nó chú mục đã đánh lực mơ sở ở bên ngoài, cũng như là còn dùng con người đó thì nó chỉ nhớ nó biểu hiện qua những cái máy tóc mạng trên ngoài bạc lăng về lăng 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 nhỏ cái gì đó là thêm một cái phẩm chủ yếu như vậy thì sao đây là lăng như là lăng cũng như là lăng rồi là cái loại hữu tình cái chủ yếu như vậy. Nhưng mà hai cái câu đó, hai câu kết này là độc đáo rồi. Mát hữu sinh tàn quá là tận đừng tưởng tạc giả nhất mặc dù là xuân mà qua rồi là tâm qua thì hết đấy, nhưng mà đừng tưởng rằng là xuân tàn rồi qua rồi hết rồi là không còn gì đâu, mà là đừng tiền tạp giải như mang đất ra thì nó có qua mai qua rồi hết cây mai còn đó. Mà cây mai còn đó thì là cây mai nó xuống tới thì mai sẽ nở hoa nữa. Như thế thì là không qua hiện tượng, có thể nở ra trong vòng 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Nhưng mà cái hiện tượng này nó đủ rồi, nó rơi rã cánh rồi. Người cái hoa mà nó trở về với cái hoa bản thể của nó ở trong cái như lai tàn bản thể, chứ nó cũng chẳng mất gì đâu. Vô lần cái bản thấy nó bảo có mấy ngày rồi nó mất đấy, nhưng mà nó mất nó rồi là nó trở về cái bản thể mà thôi. Cho nên mà chỉ chúng ta qua là tận đơn tớ mùa xuân qua rồi là các chức quan mất hết, không có tất cả qua dòng lũ nhưng mà không mất, mất là bởi vì bản thể qua đó mới trở về với bản thể của nó, là cái an lạc ra em như là bạn. Để rồi đứng vào cái nhân duyên của nó, cái gì tôi nói nó sẽ nó trở lại. À, mà cái hoa của mùa xuân nó trở lại chính là cái hoa của cái mùa xuân kỳ tài. Cho nên cái mùa xuân một xuân nữa, nói một cái câu mà nó không ăn như vậy, thành ra những cái câu nó ngắn ngắn như vậy là chứng tỏ là những cái mình đạt đạo rồi, mình đang nắm vững cái tâm lý. Một người mình chơi nữa, nó nhớ cái câu là tạc giả một minh chứng giả một. Cái câu chứng hôm nay đó, là tâm của ngày hôm qua, tâm của tháng trước. chứng minh là đây là bác, đây là trước thời đại đó, cái đó là đúng là đại dân, mà nghe âm nhạc kia là khác hơn cái âm nhạc rồi. Thế thì là cái thuốc báo, cái mình lực của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tạo những cái chuyên lành, cái việc tốt đó này, thì thương như đó, cái lâm như hòa hợp lại, ta có một cái thân chấn đầy đủ, nhãn giữ, những cái thứ chúng ta, lực chân của chúng ta tương đối. So với những cái lực chân xấu thì nó tốt hơn nhiều. Vì vậy cho nên là mắt ta có thể sớm, mà tai ta có thể thính, mà mũi, lưỡi ta thấy, mũi lưỡi ta thấy rồi không. Trong đó bộ ốc mà ta gọi là gì chắc sao, thì nó có tâm hơn. Cho nên nó cái đầu Phật mà gọi là mê kiến lãnh tướng, mà tôi nói với các vị là không phải cái gì lạ hết. Cái Phật cái đầu là siêu thường. Mà cái đầu siêu thường nó chứa một siêu thường. Cho nên là cái Phật thông minh dữ dội. Học văn thì thầy văn cũng bái phục, mà học võ thì thầy võ cũng bái phục, mà không dám nhận là thầy. Từ cái đầu thương hồ, cái bóp thương hồ đó mà chi tư về chân lý, chuyện này nghĩa là thấu triệt được chân lý của vạn pháp của cuộc đời, mà thành đến là hội chân ảnh chân giác. Nó vậy thôi, giống như cái radio mà cái loại nghĩa là để cho quân sự, cho quốc phòng, nó có cái chân tần số là radio thường không thích hết được. Radio mà tôi nghe ra bác đi trước thời đại cũng không thích được, không bắt được những cái làn sóng cao tầng đâu, của để chuyên về ngành quân sự quốc phòng đâu, thì cái bộ óc của Đức Phật là chuyên, bộ óc là chuyên văn, thành ra có cái kiến thức của nhận biết của những người giác ngộ cũng chuyên văn, cho nên gọi là Phật. Mà nó có cái từ đó là cái nghiệp lực, cái tu bồi, phước báo, thiện ác, mà nó kết hợp mà nó ra. Cho nên học cái đoạn rồi, cái đoạn kinh vừa rồi là ta để ý cái đó. Thành ra cái câu là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, ý tri lai thế quả. Gì đó. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, ước tri lai thế quả, kim sanh pháp giả thị. Muốn biết nguyên nhân đời trước mình đã làm gì, thì mình xếp vào cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại. Cái quả báo mình đang thọ hưởng hiện tại là cái quả của cái nhân mình làm đời trước. Và ước tương lai cái quả thiên sanh tác giả thị, nếu có cái quả đó ở đời sau, ở đời sau sau khi mình chết rồi, mình đi về đâu, mình sẽ thành gì, mình sẽ được gì, mình ăn uống hay là mình khổ sở đó, thì cứ coi cái hiện tiền để cái hành động hiện tiền của mình làm gì, hành động hiện tiền mình làm gì thì sau này nó ra cái quả báo. Cái chữ báo là cũng là cái đền trả đó, cái đền trả lại cứ y như vậy. Mình đã thiện mắt, thiện ác như nó giảm từ hình. Cái thiện cái ác, cái tốt cái xấu đèn đã đáp lại giống như bóng theo hình. Cái hình mà thẳng thì là cái bóng nó ngay, và cái hình mà cong nó thì là cái bóng nó quẹo. Vì vậy mà học cái đoạn kinh vừa rồi là nó phải để ý về cái việc đó, chứ nó không có sợ cái gì hết. Không phải nghe nói kinh nguyên là sợ, không có sợ. Không phải nghe nói hữu chứng là sợ, không phải nghe nói địa ngục là sợ, không có sợ. Cũng như là cái người mà làm lương thiện thì cảnh sát hình sự vui vui lắm đấy chứ. Nhưng mà cái người đó là bán cái lương thiện thôi, nó sợ đó chứ hình sự thì đã cả. Vì cảnh sát có sai phạm luật pháp, vô quốc gia tôi nào ở đâu mà tôi sợ hình sự chứ. Cũng như nghe nói cái khác rồi mà vô nó nói là vui lắm. Mà không vui là không được. Một người mà ăn cắp ăn cướp mà đem vô đó mà tự mình phải cai lên, mình ăn cướp ngay là lần này là lần thứ mấy, ăn cướp được mấy chiếc xe riêng, mấy vụ chiếc cướp mà tự khai thì các vị nghĩ rằng có ai mà điên rồ mà làm cái chuyện đó để mình chịu tội không? Nhưng mà vô đó họ tự khai thôi, mới là các phước mới bắt được quả tàng, con chết rồi mà vô tới chỗ hình thì là phải được khai ra, lấy mấy lần lần nào mấy giờ nào và lấy được mấy chiếc trong đời mình là phải được khai thôi. Điều đó đâu có phải đơn giản mà tự nói ra, nghĩa là nó phải như gì đó, gì đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà mấy cái người mà là đang lên địa thì là các vị có sợ mình sẽ không? Không có, khám không có, cấp đường không có, cấp sát hình sự cũng có, chế cũng có luôn. Thì cái sự mà cuộc đời của mình đây nó cũng vậy thôi, vấn đề địa ngục, nhà quỷ bức sanh, là tam đồ, là ác đạo đấy. Nhưng mà không phải ai cũng sợ. Ai có làm những cái điều ác, gì phân, gì xấu, gì ít thì mới phải phải sợ. Không sợ cũng không được. Còn những cái người mà phân xấu ít thì ta không có làm ác. Nhưng giống như những người mà ta làm ăn rất lương thiện, rất đàng hoàng, chẳng những không phạm luật pháp của xã hội của quốc gia mà người ta còn làm lợi lạc cho tất cả mọi người trên xã hội. Chứ làm sao mà sợ cảnh sát hành sự, làm sao mà sợ những cái pháp đường nữa. Dù nó có với ai chứ còn mấy người lương thiện này coi như nó không có. Cái gì địa ngục đạo của chúng sanh cũng yếu như vậy, cho nên không phải ai cũng sợ. Cho nên tôi làm thật, tôi nói rằng tôi không sợ địa ngục gì hết thảy. Vì vậy cho nên tôi nói rằng tôi chết mà bạn bè với tôi có thương tôi đó mà đi đám người lại đó tôi nhận đây này, là tôi đâu. Xin nhắc lại, thì nhớ những cái gì mà thầy làm cả cuộc đời này, thầy giảng cho người ta, thầy nói cho người ta, thầy nhớ những cái đó được rồi. Cấm ngang xong rồi là cứ việc đem lại chăm trà thơm, đồ có nước ngọt, rồi nước đá ai muốn vũ uống chơi cười khả khả, không có gì tôi biết. Tôi biết cái gì tôi có mất rồi mà tôi biết. Nhất quá rồi tôi có mất rồi tôi nói tôi biết. Thay đổi chơi vậy thôi để nó qua giai đoạn khác, cũng như những sống vào biển đó mà không mộng qua rồi nó phải lặn xuống nếu hết gió không rồi thì đó là ngày khác nổi lên vậy thôi. Qua nó nghe rưỡng rồi thì nó trở về giống như là tàn bản thể vô cùng dung lực đó, tới mùa xuân tới là qua nở nữa thôi, mất mát cái gì đâu mà sợ chứ. Cho nên tôi nói rằng biết là ai, những người mà ở gần tôi hoặc xa tôi hoặc có giúp tôi được việc hay không, chứ thật sự không bao giờ tôi sợ mà tôi sợ ai cầu nguyện hết hả? Bởi vì vậy là lý nhân quả, không ai cầu nguyện cho tôi được mà. Học suốt đời của tôi là không có cái vụ nào mà Phật nói cầu nguyện cho ai. Tự tác quần tự họ thôi, mình làm là mình chịu. Yếu chi là cái quả kim sanh tác giả thị, muốn biết cái quả báo đời sau như thế nào là coi cái hành động của mình làm ngày nay thì tự biết chứ không có cầu nguyện gì hết. Hành mà hư thật, tự giá trị quả phúc nhân do cánh đến thủy. Tôi nói tới nó lùi nói cho đó, bởi vì là Phật tử á, nghe chính thì nghe vậy nhưng mà còn nhẹ dạ, còn yếu lòng lắm, còn sợ sợ thần linh lắm. Còn tôn trọng đức Phật mà lại Phật mà thiết cho mà thiết hà đó là tội nghiệp lòng chúa được. Lại Phật là lễ Phật, giả là kính Phật như đức. Lại Phật là kính cái đức Phật, nhìn Phật mà cười. Nhìn Phật cười trên, không có lại lục mà chúng ta vậy đó. Rồi cái là gì đó, nó nói trời ơi Phật ơi, Ngài cũng là một con người rất tội nhân viên mà ngũ quẩn thánh đại, mà Ngài cao đẹp quá, Ngài tâm sáng quá, còn tụi con thì cũng ngũ quẩn thánh đại mà chống vô luôn thì nắng tình ai cũng thưa với Ngài. Tôi nói như vậy đó, tôi có đứng xa vậy á. Rồi thì Phật cái tên đó, ta thông cảm cho các ngươi, ta vẫn biết, ta vẫn biết rằng là các ngươi muốn phấn đấu đó, nhưng mà các ngươi phấn đấu không có nổi lên cao thì điều đó các ngươi cứ từ từ mà đi lên thôi. Như Lai thông cảm mà, chính Như Lai cũng đã trải qua nơi tan gì hiếp Như Lai mới được thành Phật đấy, chứ đâu phải dễ dàng đâu các ngươi à. Cái gì là các ngươi mới có đệ nhất anh Tân Kỳ, rồi như anh Tân Kỳ mà đòi bằng Như Lai, sao tôi được chúng ta thông cảm mà hết, yên tí, yên tí. Thành ra mình đã phấn đấu thôi, mình nhìn mặt thì mình cười thôi. Các vị mà ăn chay thường á, ăn chay mà bữa đó lỡ xong rồi đi đám cưới quên rồi ăn mặn rồi về nói Phật á, mặt Phật nghe con quên thì thành ra lại đám cưới cái làm ở nhà hàng cái gì mười mấy món ngon quá rồi con quên mà cái ôi chứ đây không cảm hết không có sao.
À, nếu mà muốn muốn nhớ lại ăn bù quá thì bữa sau ăn ăn bù luôn.
Tại sao là bù? Bởi vì cái ngày bù có nghĩa là cái ngày đó là tụi con không có biết con gì nữa hết á. Cho nên nếu có bù thì nó lợi lợi cái đó đó. Không nhất cá, nhất rùa, nhất rắn, nhất gì nữa. Còn nếu không bù là cái ngày đó là có những người trong nhà nó ăn rồi, nó nhậu lượng gì đó, nó biểu mình làm. Rồi bây giờ nó hôm qua lỡ tôi lên ăn chay ngày hôm qua, nhưng mà ngày nay á, bây giờ là tôi nhớ rồi, hôm qua tôi không ăn rồi tôi bù, nghĩa là ngày nay tôi không sát sanh, không hại vật. À, thế thì là bữa sau bù thì cũng vô đó thôi, Như Lai không cảm liền. À, Như Lai mà khó khăn thì làm sao làm Như Lai được chứ. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà. Ngày nào tôi nghĩ thể chúng sanh, không nghĩ đồ ác, không nói đồ ác, không làm đồ ác, và ngày đó là thì có muốn à, chứ không nhất thiết là phải ngày mùng một, ngày rằm gì hết phải. Như Lai biết được đâu quá, cho nên dễ thông cảm rồi. Để tử Phật thì vẫn Phật khó khăn, cái chuyện không có khó. Có gì kỹ quá, ăn chay mà nghĩa là cái bữa mình để bữa riêng, cái bữa ăn mặn để ngày ăn chay, chứ bữa để riêng, nó kỹ quá, không có được, chứ là thông cảm hết. Chỉ có cái điều là cái ngày đó hứa với Như Lai là ngày ăn chay là không nhất vậy thôi. À, đó là cái chủ đích là cái chỗ đó đó. Còn chén mở nữa hôi hôi gì là kệ, sao? Muốn mà mấy đứa cháu nội cháu ngoại nhà mình ăn chay nhỏ nhẹ, lấy cái muỗng canh cá của nó để ăn chọc chay muỗng cơm mình ăn cũng không có sao hết á, đừng có sợ. Như Lai không cảm, Như rất không cảm. Chứ đừng có quánh mấy cái nó nhỏ, nó biết kiểu gì đâu quánh, biết kiểu gì đâu mà quánh nó kiểu. Nhẹ nay bà ngoại ăn chay mà nhẹ lấy cái muỗng của nó mới canh cá cái này này đưa qua muỗng cơm của ngoại. Rồi bà ngoại mà dẫn ra là quánh là ngoại sai rồi, nó ngang Như Lai rầy đó. À, Như Lai nói không có sao hết á, tụi con cứ nhìn đi. Ăn chay là không có nhất gà, nhất vịt, cái nhất con thú vật ngày nay. Còn cái đứa nhỏ nó ăn cái phần của nó, để cho nó đủ dinh dưỡng, cho ăn miên cỡ như con thì sao được. Cho nên là nó để qua chút dính không đậm gì, cứ ăn đi. À, không có quấn, không có rầy, không có la gì hết. Ô, tại các con mới biết cho các thiên nam công ở Tích Lan ở Lào đang mạnh suốt, đang làm suốt tháng đó làm sao? À, tại các con đi theo đại thừa mà đại thừa này không chấp, mà các con chấp như vậy quấn mấy đứa nhỏ làm cho nó bữa cơm ăn sách con ngon. À, năm đến bảy ngày, còn
Từ nay trước tân của nhân xuân hôm ấy sẽ tiếp nối trưởng thành để rồi xuân tới và xuân tới nữa cứ lại đổ qua mai. Không có cái gì mất hết á. Này tới cái đoạn Phật khai thị rằng nhớ rằng tôi chỉ là sự áp đặt chủ quan một ý thức cách mắt. Cái này đối với cái người thế gian mà không có nếm được cái mùi tôn cao, cái mùi đạo vị là nghe cái đoạn này lấy làm khó nghe, khó nhận lắm. Nhưng mà người đệ tử Phật là phải học cái đoạn này cho thật kỹ càng. Ông A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, chắp tay quỳ gối và thưa: Bạch Thế Tôn, nếu con thấy Phật không sanh diệt, có sao Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi là bỏ mất cái chân tánh làm việc trái ngược? Ở đây là nói tánh thấy là đại biểu cho tánh nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của con người. Tất cả sáu cái thức đó, sáu cái giác quan thành rồi sáu cái thức đó, nó giống nhau. Nó không có chấp mắt. Cái đệ nhất sát na của nó gọi là hiện lượng đó. Hiện lượng, tỷ lượng và hư lượng. Mà trong cái giai đoạn mà đầu tiên đó, cái tích tắc, một phần ngàn của cái tích tắc đó, tôi gọi là đệ nhất sát na đó, thì là lục căn đều thanh tịnh hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều là thanh tịnh hết. Còn nó qua tới cái tỷ lượng đó. Cái tỷ lượng đó thì lúc bây giờ nó có phân biệt. Phân biệt là cánh tay nữa xui, cho nên là đây cái đoạn này là Phật đưa cánh tay lên rồi duỗi. Hỏi ông bà này, thế thì là đưa lên thì gọi là ngược, mà đưa xuống gọi là xuôi, hay đưa xuống gọi là ngược, đưa lên gọi là xuôi, đây là sự áp đặt chủ quan là ý thức chấp mắt thôi. Đọc đoạn này để ý được thâm trầm lắm. Bây giờ Phật mới duỗi cánh tay hướng xuống đất, hỏi A Nan rằng: A Nan, ông thấy tay tôi như thế này là xuôi hay là ngược? Ông A Nan nói rằng: Bạch Thế Tôn, mọi người thế gian do như vậy là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là ngược, thế nào là xuôi. Ông A Nan bị vỡ nhiều lần quá, thành ra muốn đổ trách nhiệm cho mọi người thế gian. Mọi người thế gian là nè, đưa cái tay xuống thì họ cho nó là ngược, chứ còn con thì con không biết ngược hay xuôi, vì muốn đổ trách nhiệm mà. Phật hỏi rằng nếu người thế gian cho như vậy là ngược thì họ mới gọi thế nào là xuôi? Ông A Nan thưa rằng: Như Lai đưa cánh tay hướng lên trên không thì họ gọi đó là xuôi đấy. Bây giờ Phật đưa cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng cái trái ngược của các ông là ở cái chỗ đó, chỉ một việc thay đổi lẫn nhau, vậy mà người thế gian dán cho cái thấy một ý niệm ngược xuôi. Đây, đưa cái giày thì gọi là xuôi, mà hạ xuống giày thì gọi là ngược. Các vị thấy cái gì có chân lý gì đâu, muốn nói sao cũng được mà. Nếu mà đưa lên giày mà cho là xuôi thì cũng được thôi, nhưng mà nếu nó nói là ngược thì cũng được thôi. Như thế thì đó là một ý thức chấp mắt và một sự áp đặt chủ quan. Chứ còn cái cánh tay này nó chẳng có cái nào đáng gọi là ngược, mà cũng chẳng có cái cách nào đáng gọi là chui cả, dù là đưa lên đưa xuống. Vậy mà chính vì cái Đức Chúa mắt cho như đưa lên là xuôi mà đưa xuống là ngược. Chính từ chỗ đó mà nó sanh ra cái thị phi rối ren và cãi cọ đó. Vì vậy cho nên là đại chúng học Phật rồi để ý nhớ những cái điểm này. Rồi trong khi mà mình nói chuyện với mọi người, bạn bè hoặc không bạn bè, mà người ta nói cái gì mà nó có không đúng ý mình hiểu thì mình cũng nên thông cảm đi. Không có cái gì đáng chấp mắt hết. Làm sao để hiểu được nhau, để nghe được nhau, để hiểu cái gì đó, cái mục tiêu gì mà mình muốn nghe muốn nói. Còn ngoài cái đó ra thì cố gắng mà nhớ lời Phật, mà tập cái sống hiện lượng, vận dụng cái vô phân biệt trí thì con người mình nó sẽ được an lạc nhiều hơn, nó nhẹ nhàng nhiều hơn. Còn cái chấp mắt thấy chút không đúng với mình là sinh ra buồn bực, bực dọc. Nghe những cái vài câu vài lời mà không đúng ý mình là sinh bực dọc. Thế thì là cái đó là ở thế gian thì làm ta định ra cái tiêu chuẩn như thế này là đúng, thế này là nghi lễ, thế này là phép cách, thế kia là không lịch sự, ví dụ vậy. Nhưng mà cái người học đạo thì giảm bớt cái đó chừng nào càng tốt chừng ấy. Những lúc nào cần lịch sự gọi là tục đế mà mình sử dụng cái cách giao thiệp của tục đế thì cần lịch sự thì cũng có đúng mà làm. Nhưng mà đối với Phật mình thì là mình làm chứ mình biết là làm như thế này cũng chẳng có gì quan trọng cả. Về mặt chân đế thì chẳng có gì quan trọng cả. Cái người mà tu hành đi sâu vào đạo lý, người ta giảm nhẹ về cái phần hình thức, về phần nghi lễ, cái phần xã giao, cái phần khách sáo. Người nào mà còn hình thức nhiều, còn nghi lễ nhiều, còn xã giao khéo, còn khách sáo giỏi, người đó còn khó tu lắm, cách Phật còn xa lắm. Còn cái người mà thật tu thì khách sáo không có khách sáo, nói thẳng nói thật, và cũng có cần nghĩa là học những cái nghệ thuật xã giao. Sự thật là nó như vậy là như vậy thôi, chứ còn cái xã giao mà khéo léo nó cũng không cần. Cho nên cái tu là nó có khác hơn là cái người thường là vậy. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là trong 55 vị, 54 quả vị trên bước đường tu hành trải qua tam tăng kỳ đó mà, thì cái địa vị thứ nhất là phải là càn tuệ. Càn tuệ là cái trí tuệ của mình là phải sống bằng lý trí, nên là nó phải khô khan bớt đi những cái tình cảm khách sáo, những lời lẽ xã giao, những sự sự như là có vẻ là thủ, có thể là thủ đoạn, dùng thủ đoạn. Mà người tu thì không làm những cái đó. Bây giờ Phật đưa đến Đài Loan và bảo ông Anan rằng cái tế vợ của các ông là ở cái chỗ đó chỉ một việc là thay đổi lẫn nhau, vậy mà người thế gian ghét cho các thấy một ý niệm được thôi. Anan, thân âm và thân Như Lai chẳng khác gì nhau, nhưng thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh, tính biến tri giác, còn ông thì gọi là người làm việc trái ngược, bỏ mất chân tánh. Thân Như Lai cùng với thân mọi người không có khác gì nhau, nhưng mà thân Như Lai này gọi là pháp thân, nó là cái biểu hiện của pháp thân. Thân Như Lai thật sự đó, cái thân của Thái Tử Tất Đạt Đa đó là thuộc về ứng thân, ý như người bình thường. Nhưng mà cái ứng thân này là nó là cái biểu hiện phát xuất từ báo, từ pháp thân thanh tịnh. Cái chỗ này là cái chỗ học sâu nè, đại chúng để ý nè. Tôi nói ví dụ như giờ cũng đồng là nước, nhưng mà nước mà nó duyên khởi ra sống ào ạt thì những cái đợt sống mà lâu lâu ào ạt nó gọi là sống. nhưng mà cái thể của những cái sóng lên như là đó là nước mênh mông của bốn biển, nó có lượng, nó có ạt lô nhô mà nó chẳng có lượng, mà nó mênh mông tràn đầy cả bốn biển, mà cái thể tánh của nó là bình đẳng và thẳng lặng đó nha. Còn cái mà biển mà nó dao động là tại sóng, tại cái duyên gió nó, chứ còn thật sự là cái thể của nước là thẳng lặng. Thành ra cái sóng là nó phát xuất từ nơi cái thể nước thẳng lặng kia. Những đợt sóng là ạ, nó phát xuất từ thể nước thẳng lặng kia. Cho nên là cái thân của Thái Tử Ta Đạt Ma mà thành Phật đó, thì nếu mà chia ra là ba thân thì là mình gọi là ứng thân thị hiện. Nhưng mà cái thân mà ứng thân thị hiện này á, đối với Như Lai mà không có, Như Lai mà sống đúng như cái chân lý rồi đó, thì nó là một sự biểu hiện của pháp thân thanh tịnh. Cho nên là ở đây gọi là thân Như Lai là pháp thân, là mặc dầu là nó duyên khởi ra như sống, nước nó duyên khởi ra sống, nhưng mà kỳ thật nó nước cùng với sống, cùng với nước chẳng có gì khác nhau cả. Chẳng qua là có nhân duyên thì nó nước phẳng lặng nó thành ra những cái đợt sống. Và nếu mà đợt sống đó mà không có bụi bặm, không có nhơ nhớp gì, thì cái nước mà nhô lên đó, cùng với cái thể nước mà phẳng lặng trong sạch kia chẳng có gì khác cả. Vì vậy cho nên thân Như Lai gọi là pháp thân. Nó là cái diệu dụng, nó là cái ứng thân, mà ứng thân là diệu dụng từ pháp thân mà sanh ra. Cũng như chúng ta đây cũng vậy. Thân của chúng ta đây là cái ứng thân nè, ở trên cõi đời này nè, mà nó là diệu dụng của pháp thân biểu hiện ra đó. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là, tôi nói ví dụ như giờ đây nè ha, nước biển thẳng lặng và trong, mà nếu mà cái nước biển đó nó ở giữa biển sạch trong, không có cái bụi bặm, không có cái rác rến gì trong đó cả, thì cái nước thẳng lặng trong nồng đó, khi dầu nó có nổi lên những cái đợt sóng nho lên lặn xuống ào ạt, nhưng mà nếu ta múc một chén nước của sóng cùng với một chén nước của nước lặn trong kia chẳng có gì khác cả. Như vậy thì sóng là nước, nước là sóng, chẳng có gì khác cả. Vì cái sóng vẫn trong, vẫn nguyên chất của cái nước trong kia mà duyên khởi. Thế thì thân Như Lai là pháp thân là vậy đó. Còn ví dụ như ta đây hả, nước cũng duyên khởi ra thành sóng, nhưng mà cái sóng của ta đây đó, nó cuốn vô trong bờ, nó liếm các cái bờ, rồi những cái chỗ mà những cái bãi rác lớn nè, những cái chỗ mà cá mắm hôi tanh nè, rồi nó nhồi lên, rồi nó liếm lên, rồi nó nhồi ra, nó nhồi tới, nhồi lui, nó hút đi, toàn là rác rến, nôi tanh, bụi bặm. Thành ra trong khi mà múc lên cái đợt sóng này không gọi là nước được. Bởi vì thật sự cái thể nước biển là nó phải lặng trong, trong sạch và không có một cái nhiễm ô nào. Nhưng mà đây mà khi mà sóng mà nó đã liếm bờ rồi, thì nó cào ra những cái rác rến kia. Cho nên mà mình múc lên cái sóng nước đó, thì cái sóng nước đó không phải là cùng với cái thể nước biển là một được. Thế thì là cái thân của chúng ta, của người phàm phu, của ông A Nan không được gọi là pháp thân, mà là cái thân làm việc trái ngược. Còn thân Như Lai gọi là pháp thân. Vì sống là nước, hoàn toàn một cùng một thể thanh tịnh, hiện tượng thanh tịnh, bản thể thanh tịnh. Thế thì sống thì như nước là một. Nhưng mà nước thì thanh tịnh, mà do sống mà liếm vô bờ rồi kéo ra đùng lầy rác đến ra, thế thì là sống này không phải là nước thanh tịnh nữa. Phàm phu chúng sanh cũng y như vậy. Chúng ta cùng có một cái pháp thân thanh tịnh đó, nhưng mà chỉ vì là chúng ta chấp mắt một ý thức chủ quan, một sự áp đặt là do chấp mắt hả, nhằm vào rằng thôi chỉ là sự áp đặt chủ quan, một ý thức chấp mắt, do cái ý thức chấp mắt mà nó sinh ra phiền não, sinh ra vô minh, cho nên gọi là phàm phu. Chứ kỳ thật ra cái thân này không có gì tội lỗi cả. Thân ông cùng thân Như Lai chẳng khác gì nhau, vậy mà thân Như Lai gọi là pháp thân chánh biến tri giác, còn thân của ông cũng như của các người khác thì gọi là những người làm việc trái ngược. Cái này tư duy cho mình sửa khẩu sửa ý, bồi dưỡng trí tuệ, hạn chế và quá giải về nội dung mình. Thì từ đó mà cái sự an lạc của chúng ta ngay đến bây giờ để nó tiến tới theo cái mức nào là tùy theo cái công dụng mà quá giải về não vô minh của mình. Cái Phật nói rõ là Tăng Như Lai cùng với ông A-la-hán cũng như mọi người không có gì khác cả, cũng ngũ uẩn ngũ thất đại vậy thôi. Nhưng mà Tăng Như Lai là gọi là thân pháp thân thanh tịnh chánh biến tri giác, thân cái thân thì gọi là những cái người mà mang cái thân mà làm toàn là những việc trái ngược, tức là phạm phu vô minh che lấp. Ông A Nan và đại chúng chăm chăm ngó Phật, mắt không lay động, chẳng biết thân tâm trái ngược ở chỗ nào. Nghe không biết trái ngược là trái ngược làm sao không biết được. Đây là cũng như bây giờ tôi hỏi đại chúng giờ đây là cho mình mong này, mong là mong gì, các vị nói là mong là gì, các vị cái ngược rồi tổng đó mà các vị không có hay đấy. Rồi tôi hỏi cái này là cái lá này là gì, là các vị nói là cầu ông, cái ngược rồi mà các vị không hay đó. Bởi vì trong này là có người nói không phải cầu ông, cầu ông là cái lá nó bằng trên cái quạt mo, thậm chí nó lớn bằng cái càng vậy đó. Còn cái này á, lá nhỏ nhỏ này là không phải cậu ông mà là cậu bà đó, thấy chưa? Nghe mấy một cái lá cây thôi mà đã là làm việc tối ngược ở trong đó rồi đó. Đó là ý thức chấp mắt đó, làm sự áp đặt chủ quan đó. Cây này không có cậu ông mà cũng chẳng phải là cậu bà, vậy mà người thì nói cậu ông, người kia thì lại hơi bực tức rồi đó. Rõ ràng tôi biết cây này là cầu bà mà, hỏi vì sao mà anh nói cây đó cầu bà? Nói rằng là bởi vì là cái cầu ông là cũng thấy cái lá bằng cái tràng như thế nào, mà nó leo lên những cây sao, những cây dầu á, cái dây nó bằng dùng tay vậy nè, mới gọi là cầu ông chứ. Thế thì là việc cái ngược là áp đặt chủ quan là ý thức chấp mắt rồi đó. Chẳng qua là cái dây này ở chỗ nào ít đất rồi lá nó nhỏ, mà nếu mà đem mà cắt mà bỏ trong cái bình con tôm mà là cái bình nước gì trên cái tường thì cái lá lại càng nhỏ hơn nữa. Nhưng mà nó mà đem mà trồng dưới đất thì là cái dây nó không bao lâu là nó sẽ bị bằng cùng tay leo phóc cái đen này ngọn sao ngọn dầu. Vậy mà mình ráng cơn cổ mình cãi là cầu ông cầu bà thì phải hỏi có phải là làm việc trái ngược không chứ. Cho nên là cái chuyện như vậy đó, mình nhân qua đó mình nói trái ngược mà mình không ai. Còn cái này thì mấy người mà học tiếng Pháp thì được chính thống thì gọi là nhân sau đó không còn nghe. Mình Việt Nam quá mình gọi là lai ơn, mà lai ơn có sao đâu, lai nhân cũng không có gì sao đâu, chẳng có pháp mà. Vậy mà trong đó cũng có hơi mái mái trong bụng rồi nha. Cái người bảo cái pháp chính thống là nói là lai ơn thì đâu có đúng, là muốn cử nữ rồi đâu mà. Đó là ý thức chấm mắt đó. Chứ còn thật cái việc cái nhìn của Phật mình nhìn ra cái hiện lượng đó mà mình cái bằng là nhìn ra cái hiện lượng, tức là nhìn bằng thật như vậy, mơ cái như vậy, tánh tướng thể lực công dụng nó như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, là cái báo như thế. Còn người ta kêu tên gì cũng được. Thành ra mình để ý những cái đó, để ý học những cái đó, học thật lọc cái đó rồi là mình nói chuyện nó dễ dàng, dễ thông cảm với nhau mà lại ít có phiền muộn nữa.
Phật giáo Hoa Nam và đại chúng tâm tâm ngó hợp, mắt không lo động chẳng biết rằng thân tâm cái ngược do ở chỗ nào. Đức Phật khởi lòng thương xót, pháp tuyên hải trì, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thân Bỉ Thế Gian Âm, Thị Có Tu Thường Niệm. Câu đó là ở cái phẩm Phổ Môn. Diệu Âm, mình học cái phẩm Diệu Bồ Tát à. Diệu Âm cũng tức là Quán Thế Âm, Quán Thế Âm cũng tức là Diệu Âm. Thành ra Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm thì Diệu Âm cũng tức là Phạm Âm, mà Quán Thế Âm cũng tức là Phạm Âm, mà Phạm Âm cũng tức là Hải Triều Âm. Hải Triều là cái tiếng sóng ào ạt âm ỉ của biển. Thành ra Phật thuyết pháp gọi là tiếng Hải Triều Âm, hoặc là Nguyên Âm, cũng gọi là Hải Triều Âm, tức là Phật mà nói chân lý mà. Thì tất cả những cái học thuyết của tà giáo, của ngoại đạo không có nói được được, giống như là cái tiếng sóng gầm thét của biển, những cái đờn, những cái kèn, những cái tiếng la, những cái tiếng thét, những cái tiếng hò hát đó là đều là bị cái tiếng gầm thét của biển áp đảo hết. Vì vậy mà Phật gọi là dùng tiếng Hải Triều là vậy. Đức Phật dùng cái tiếng Hải Triều bảo các đại chúng, các vị nam tử, tôi thường nói sắc tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Thân tâm ông, thân tâm các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ? Đây đại chúng học cái đoạn này để cho kỹ mình mới thấy rằng là thân tâm của mình đây là một cái vật quý báu lắm. Nó từ pháp thân mà nó lưu xuất ra đó, chứ không phải là nó là cái thứ đồ bỏ đáng khinh chê đâu. Tôi thường nói sắc tâm và tâm sở pháp đều như tâm hiện. Sắc là ví dụ như là nhìn cái bình hoa này. Nhìn cái bình hoa này mà mình nhận thức cái hoa này là màu vàng, cái lá này là màu xanh. Nhận thức các vật bên ngoài là sắc. Còn cái chủ thể nhận thức là như con mắt mà nhìn thấy cái hoa này mình biết là hoa lê ơn. Thế thì là nó đơn gọi là tâm, sắc tâm. Còn tâm sở, để chúng nhớ tâm sở của mình ra này nhé. Tâm sở là các vị phải học 51 món tâm sở. Thí dụ như hàng ngày mà mình đã khởi ra tham nè, sân si mạn nghi, rồi phẩm hạnh phú não tật sang, rồi cốn xỉm hại kiêu, những cái việc não mà tôi thường nói đấy, tất cả cái đó thuộc về tâm sở của ta. Nhưng mà cái loại tâm sở ác, tâm sở bất thiện à, con mắt mà các vị nhìn bông này và các vị thấy cái bông, thế thì là trong cái khoảng thấy đó mà nó có cái tâm sở, tức là cái công dụng của xúc. Xúc tức là con mắt mình nó phải tác động, nó xúc đối với cái bông này hả? Cái bình bông này thì mình mới thấy được cái bông. Thế thì là nó có tâm sở xúc. Rồi các vị nhìn cái bình bông này mà biết là bông là dên, còn cái này là cầu ba. Thế thì đó là có cái tâm sở tác ý. Tác ý tức là để ý, là lưu ý. Rồi các vị cảm nhận cái bông này là màu vàng hay màu đỏ, mà sanh gì đó, rồi bằng lòng hay không bằng lòng. Thế thì là nó có cái tâm sở gọi là thọ. Thọ tức là cảm nhận đó. Rồi thọ rồi đó thì do có sự cảm nhận rồi đó mới là in lại trong cái ý thức của mình đó, cái ấn tượng của cái bông hoa của mà xác định nó in lại đó. Nó chụp lại giống như nói là kiểu máy chụp ảnh, máy quay phim đó, nó chụp lại trong cái ý thức mình đó. Thì mình tưởng tượng là cái bông đó, để là lần sau đó mình đi chợ mình gặp cái bông đó là mình nhớ lại, mình mua cái bông đó. Thế là cái hình ảnh đó gọi là tưởng tâm sở. Cái tâm sở tưởng. Và qua cái tâm sở tưởng cái lời thì là mình mới suy nghĩ làm thế nào để mình đạt được cái mong muốn của mình bằng kiểu nào đó, hoặc là mua hoặc là trồng, để cho mình có được cái đó. Thế nên là cái đó là nó có cái tâm sở tư. Thế là xúc là tác ý, là thọ tưởng tư, là đó là năm cái tâm sở đó. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đều có năm cái loại tâm sở đó hết. Còn như là cái sự cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết của mình, nó gọi là tâm vương, sáu thức tâm vương. Còn cái xúc cái tác ý, cái cảm nhận, cái tư tưởng và cái suy nghĩ của mình đó gọi là tâm sở. Thành ra ngày á mình sống mà nó ngoài sắc tâm và tâm sở, ba cái từ đó là bao hàm hết á. Núi sông đất liền trời trăm mây nước cỏ cây hoa lá mà các vị nhìn trước mắt các vị thấy đó đều gọi là sắc hết, đều gọi là sắc hết. Mà tất cả những cái sắc đó nó có, nó biểu hiện ra cái công dụng của nó làm cho các vị thấy nè, hoặc nghe nè, hoặc ngửi nè, hoặc nếm nè, hoặc xúc nè, hoặc biết nè. Thế thì đó là thuộc về tâm đó, tâm vương của các vị nó tác động vào các cái sắc ở bên ngoài. Chứ sắc thì nói chung vậy, chứ kỳ thật là nó biểu hiện ra sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, đều gọi là sắc hết. Còn tâm thì là nói chung vậy, chứ còn chia ra là cái thấy của mắt nè, cái nghe của tai nè, cái ngửi của mũi nè, cái nếm của lưỡi nè, cái xúc của thân nè, cái phân biệt của ý nè, đều gọi là tâm hết, tâm vương đấy. Thành ra là nhưng mà sáu cái tâm vương nó tác động với sáu cái thứ sắc tầm, rồi nó sinh ra tâm sở. Đại sắc tâm là tâm sở, tâm sở tức là tham là một tâm sở. Thấy người ta ghét quá thì nổi giận lắm, đó là giận là một tâm sở, tức là sân. Rồi có những cái điều mà mình thấy, mình nghe, mình xử sự nó sai lầm, nó không đúng chân lý vậy đó, hoặc là tham lam dục vọng nổi lên, thế là suy đấy, là tâm sở suy đấy. Rồi là mình ỷ quyền, ỷ thế, ỷ chức, ỷ thức, ỷ giàu, ỷ đẹp gì đó, mình khinh mọi người đó. Thế thì là đó là cái tâm sở mạng đó. Rồi đối chân lý nghe cái chánh vô không phân biệt, mà cái tà cũng biết chánh, mà cái chánh vô không biết tham, hả? Cái đúng cũng không biết, mà cái sai cũng không biết. Thế thì đó là cái thái độ do dự nghi ngờ, đó là cái tâm sở nghi đó. Tức là tham sân si mạng nghi là cái loại tâm sở ác. Còn xúc các ý thọ tưởng tư tôi nói nãy, đó là cái loại tâm sở cái bằng vô ký tức, nghĩa là không thiện cũng không ác. Gặp cái chuyện thiện nó cũng vẫn xúc, vẫn tác ý, vẫn cảm nhận, vẫn tư duy, vẫn tưởng tượng. Mà gặp những cái điều xấu ác đi nữa, nó cũng có thể xúc, cũng có thể có tác ý, vẫn có thể cảm nhận, vẫn có thể tưởng tượng, vẫn có thể tư duy. Chứ thế thì là cái loại tâm sở mà xúc tác ý thọ tưởng tư, thì gọi là tâm sở vô ký tánh. Còn cái loại tâm sở mà tham sân si mạn nghi, phẫn hận phu não tật sang, gọi là cái loại tâm sở ác, cái tâm ác. Cho nên trên đời này nó có ba cái thứ tánh, mà tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Vô ký là không thiện mà cũng không ác. Gặp thiện thì cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết. Gặp ác cũng nhìn, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, mà bản thân nó không phải là ác, cũng không phải là thiện. Thế thì ta gọi là cái loại tâm sở vô ký. Học cái này nó hay lắm. Thế nên mình nắm vững hết lên cái nguyên lý mà giảm pháp lên sanh. Cho nên bạn nói nè, ta thường nói ha, sắc tâm và tâm xả pháp đều nghi tâm hiện. Đấy. Trên đời này nói nhiều vậy, chứ còn ngoài ra là có sắc. Sắc là gồm trong sáu thứ gì nè, đại chúng nhớ nha, chỉ sắc là nói tổng quát nha. Nhưng mà chia ra là sắc là thanh, là hương, vị, xúc, pháp, đều gọi là sắc hết. Còn tâm thì là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, à, thì gọi là tâm. Còn tâm sở thì là nó có những loại. Tâm sở là cái tác dụng mà nó tác động vào, nó nối liền vào giữa cái tâm hương của ta cùng với sắc pháp bên ngoài. Nó có cái loại tâm sở để nó nối liền cho hai cái trở thành ra công dụng. Ví dụ như vậy, nhìn mình qua này là phải có cái tâm sở xúc. Đó. Không có xúc đối đãi nhau là ta không có cái thấy được. Phải có cái ý thì mới thấy được. Chứ nhiều khi các vị ngồi đây cả một giờ đỡ mò mà không có bác ý là các vị không thấy mình qua đâu. Đấy, những cái trung gian mà nó làm gặp nối giữa tâm và pháp và sắc ở bên ngoài thì gọi là tâm sở. Sắc tâm và tâm sở đều như tâm hiện. Thân ta các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Những cái đề đó hay vô cùng đó. Thân tâm của tất cả chúng ta nha, Phật nói Hoa Nang nhưng mà là đại biểu cho ta đó, đại biểu cho tất cả chúng sanh đều là cái mật ở trong cái chân tâm minh diệu. Cũng như tất cả những cái sóng bọt ồ ạt lo nho cao thấp đều là cái mật ở trong cái nước thẳng lặng của đại dương. Chứ nó không bao đầu khác hết. Những lượng sống rồi lớn rồi nhỏ rồi lăn tăn cao thấp ồ ạt cỡ nào ha, đều là nó là cái mật ở trong cái mặt nước phẳng lặng của bốn đại dương. Tất cả sắc tâm của các vị của chúng ta đều là ở trong cái chân tâm minh diệu mà ra đó. Chứ nó không phải là cái thứ đồ bỏ nào đâu. Đừng có che nó mà tìm cái gì khác nữa, không có được. Cho nên cái vấn đề tu hành để cho có giải thoát là tự mình bỏ những cái phiền não vô minh, những cái xấu xa, những cái dục vọng, để rồi mình có được cái sự an lành bằng mở ra cái bản thân này. Chứ mà quỷ diệt cái thân này mà đòi cái gì khác nữa là không bao giờ có. Bởi vì đây là từ cái vật của phát xuất từ chân tâm bên giữa mà có ra mà. Cũng như tất cả những cái sóng mà hả, nếu không còn gió nữa, nó không có liếm những cái bờ mà nó rác đến dơ nữa mà, thì sống với nước là một chứ. Chứ bỏ sống đi tìm nước thì tìm ở đâu? Tìm sống mà đi tìm nước là không có. Sống là biểu hiện của cái thể nước thẳng lạnh của bốn đại dương. Cho nên là thân tâm chúng ta đều là cái vật biểu hiện từ cái chân tâm minh diệu đó. Vì vậy mà quyền giác thiền sư người ta là học đạo tới cái mức mà thâm diệu rồi, người ta dám nói rằng là thật cánh vô minh tức thật tánh mà ảo quá không thân tức thất thân. À, cái tánh chân thật của vô minh là thật, là tánh thật, là vật tánh đấy. Còn cái thân mà gọi là ảo quá này nè, cái thân mà sống bọt này lên nhau này nè là pháp thân đấy. Giống như cái sống bọt lên nhau là chính là nước phẳng lặng của bốn đại dương đó. Cái thân mà ảo quá này nè là pháp thân đấy. Không có tìm ở đâu nữa hết, không có đi tìm đi kiếm đâu nữa hết. Nếu mà tìm kiếm ở ngoài ta mà đi tìm kiếm một cái hồn nào đó, một cái hình dáng nào đó bên ngoài ta là sai rồi, tu sai rồi, hòa quạng tới nơi đó, đảm trí sắp tới nơi đó. Phải biết rằng ảo quá không thân tất bất thân, thân này là hấp thân đó. Thân như ai cũng y như vậy thôi, cũng ngũ quẩn cũng hết đại này thôi, nhưng mà thanh tịnh, cho nên thành ra pháp thân thanh tịnh chánh viên kỳ giác. Cái đâu phải bỏ đâu, Như Lai thành Phật rồi Như Lai đâu có bỏ cái thân này đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà nhiều người nghe không có được, nhiều đệ tử Phật không học cái mức này, không nghe nổi cái mức này, thành ra tu sai lạc không biết bao nhiêu mà kể. Tôi mà ngồi mà tưởng tượng cứ chê bỏ thân này, rồi chờ ngày chết mới thành này thành kia, trong khi phiền não cứ nghĩa là tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật trang cứ dồn dập cả ngày. Rồi nghĩa là cố gắng mà niệm Phật mà xích xoa mà hít hà mà lễ bái cầu cho chết rồi mới được chứng này chứng nọ, là tôi xin thưa là chịu trách nhiệm hoàn toàn các vị, các vị tôi sai hoàn toàn, không có kết quả gì hết. Chừng nào các vị coi việc tu hành coi như là tôi chơi vậy, không có gì quan trọng mà các vị tu mới khá. Lục tổ Huệ Năng nó ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, đản đản bất kiên văn, thản thản tâm vô trước, lơ lơ chẳng cần làm lành, lè thè mà không có làm ác. Lặng là mà cũng chẳng dương như chẳng thấy chẳng nghe, tâm rộng thênh thang, không có dính mắc gì hết. Đó là các vị tu vô lớn lắm rồi, chứ không phải là làm cái gì lắm đâu. Tôi nói câu là các vị có nhiều người sau này sẽ chửi tôi cũng có, nhưng mà nếu mà tôi không nói thì coi như là tôi sợ hay sao. Vì là sợ không chịu tính pháp mà sợ không dám nói thật hay sao? Chứ các vị lại cái Nguyễn Lương Hoàng Sám mà tôi nó mệt vô cùng, không có kết quả gì hết. Tôi nghe lại cái đó tôi nứt ruột nứt gan, tôi thương từng cơn từng chập vậy đó. Nhưng mà đầu năm nào là các vị cũng lại một hai cận vậy đó, mà tôi nói ra thì mất hết bổn đạo, mà không nói ra thì lương tâm cắn rứt. Làm sao mà đọc những cái câu bài như vậy, kể lẽ tội lỗi như vậy rồi lại là hết à, hết tội lỗi à? Mà thứ nhất là lại người này lại mà cầu nguyện đem cái công đức lại này cho cái người kia hết bệnh mấy bệnh ngu nữa chứ. Nó kỳ cục, mà nói lâu quá người ta quên chết, cho nên nói này cũng nói lén thôi. Nói lén rồi không dám nói rồi công khai, nó công khai không có được, có những cái không quyền, không có quyền nó công khai. Làm sao mà lại mình muốn nhắm người này lại mà cầu nguyện cho mình nhắm kia? Làm sao mà chỉ đọc danh tự ra rã như vậy rồi lại lục như vậy mà cho tiêu tội được? Tội trùng tâm khởi trùng tâm diệt, tâm dược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng cư không, thị tắc danh vi chân sám hối cơ. Tội từ từ nó tâm mà nó sinh khởi. Rồi giờ mình biết đó là tội, thì cũng từ cái tâm này mà mình quá giải, mình dứt bỏ nó đi, mình không làm tội nữa, thì tự nó hết thôi. Rồi tội hết rồi, là cái tâm nó coi như là không còn nhớ mất tội lỗi gì nữa hết, cái bằng tội vong tâm diệt. Thì là nó hết tội rồi. Đó là chân sám hối đó. Chứ sám hối gì mà phải lại? Không có lại. Lại là phải chia ra là bảy cách. Bảy cách lễ, có những cách lễ mà không có lễ gì hết. Nhưng mà tôi nói là nói như vậy, chứ các vị làm Phật là tôi không có chê đâu nha. Các vị lại là một môn thể thao đó, khỏi mất công mua cái máy tập thể dục đa năng đó. Khỏe lắm à. Buổi khuya mà lại Phật, mà ngồi thiền rồi lại Phật gì đó, chừng dài 30 lại, nếu mà các vị không tập được, không có máy đa năng, thì cũng nên lại Phật. Vậy thôi. Cho nên là cái bữa nọ tôi nói thật các vị là chỉ có tôi mới dám nói kiểu này thôi, chứ không ai dám nói đâu. Thợ mà họ cẩn một cái đấng phổ hiền bằng ốc xa cừ, cởi con voi tuyệt đẹp phải không? Cởi voi tuyệt đẹp. Thật sự là tôi khen vô cùng, tôi khen cái nghệ nhân mà làm như vậy là khéo lắm. Nhưng mà khi mà tôi khen về nghệ thuật, khen về nghệ nhân, tôi nói là cái nghề này mà nếu mà đem huấn luyện tôi là 15 năm chưa chắc tôi đã làm xong, bởi vì tôi không có năng khiếu về cái đó, cho nên bức tượng đẹp lắm. Phải nói rằng là phải khen thôi. Nhưng mà rồi là bởi vì mấy ông đệ tử tăng sĩ dẫn tôi đi xem mà học trò, tôi xem rồi tôi nói tôi khen nãy giờ rồi là tôi khen nha. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho ông nghe, nếu mà bỏ bức tượng này đó là mua bức tượng này là $200 không, thì mua $200 là một tượng $200, $300 nó có vừa đâu, mà đem về mà để lên bàn thờ mà lại là lỗ. À, hỏi lỗ sao? Tôi nói bởi vì là đem cái bức tượng này về mình thờ là mình tập thể dục chỉ được có một môn thôi. Còn $300 mà mua cái máy tập thể dục đa năng làm được 50 kiểu. Thế thì cái thể dục lời quá. Còn cái thể dục mà Đức Hội này mua về mình lại là lại chỉ có cái là đứng lên mập xuống thôi. Thế thì là lỗ chỗ đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì là tôi có nói như vậy để tôi nói cho những ông học trò tôi biết rằng là cái ông này mà muốn biết cái ông tên gì là chỉ có cái cách là hỏi cho ông thợ vẽ và ông thợ cẩn thôi. Ông thợ vẽ, ông thợ cẩn mới đặt rằng cái ông này là ông Phổ Hiền thì mình mới biết ông là ông Phổ Hiền, chứ làm sao biết được ông đó là ông Phổ Hiền. Vì vậy cho nên là thỉnh cái ông Phổ Hiền về chưa cắt lại chúc ông Phổ Hiền. À, thì mới tới đây là cảnh khoát là mua một cái đối tượng để mình về mình lại là kể như tập thể thao thôi. Mà thể thao tôi nói là năm $300 là mình tập được 50 cái cấp mà mình động tác. Còn cái này có một cấp rồi, thế là lỗ quá cái gì nữa. Cho nên cái đạo lý đó là chỉ nói với những người nó có cái chuẩn tấn đại thừa thì là nghe mới tâm đắc nổi. Còn bằng không là chửi bỏ, cứ chửi bỏ thôi. Bởi vì đạo lý rất là khó nghe. Tôi nói luôn cho mấy ông có biết luôn, tôi nói rằng là mấy ông tưởng tượng Đức Quan Âm Bồ Tát không biết là bao nhiêu ngàn năm xuất thế, mà nếu người ta tưởng tượng rằng là trong cái lúc ta chung bao ta tu hành, ta tưởng tượng rằng là thấy Quan Âm Bồ Tát là cái người mà mặc áo tha thước một hình của đàn bà, một người phụ nữ tha thước mà đẹp đẽ người cái gì, thế thì là nằm mơ hay là ngồi thiền mà thấy những cái hình dáng như vậy cho là Quan Âm. Thế thì chẳng lẽ là Quan Âm mặc có cái áo hoài sao? Từ nền chưa tới giờ Quan Âm mặc có cái áo hoài sao? Trong khi ca sĩ bây giờ ta ca có một bài ca ra mặc ba cái áo. Vì thế cho nên là nhìn cái tổn tổn cái hình như vậy trong chim bao hoặc trong ngồi thiền mà cho là thấy Quan Âm là không thể thấy được Quan Âm đâu. Cũng như là nhìn cái bức tượng Đức Phật A Di Đà mà cái áo bông hoa đẹp đẽ ở trong lần này là có cái áo cái cổ cái bằng cổ của Catalo nó dễ đời nay đó. À, nghĩa là tốn cho cái chỗ ngực á, rồi cái tay nón nà mà chỉ xuống hào quang á. Thế là Đức Di Đà muôn năm nghĩa là chỉ có một cách đứng đó hay thôi sao? Vì vậy cho nên là cái lối tưởng tượng đó không đúng Phật đâu. Đó là cái cách mà nghĩa là khai thị cho những người học trò của tôi là tôi phải nói như vậy này. Ca sĩ tôi ca một bản bây giờ cải lương tôi giải tác một tuần là 4 bộ đồ nha. Một tuần cải lương là một bộ đồ đóng 4 bộ đồ, nó là một con kém đóng 2-3 bộ đồ. Cả lẽ nguyên bài không như đào của âm có một hình tượng đâu à. Cho nên cái tưởng tượng mà thấy như vậy mà tưởng tượng như vậy là hoàn toàn là sai chân lý. Phật Như Lai là vô số phương tiện, Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát là vô số phương tiện làm lợi lạc chúng sanh, đâu phải mặc một cái áo mà đứng cái kiểu xuất tha ẻo lả đó. Qua Bồ Tát ba na ấn thân mà cần thân nào là hiện thân đấy để đổi chúng sanh mà. Cho nên là học Phật mà nắm vững cái tư tưởng đại thừa, mà nắm vững cái chân lý rồi là các vị mới có thể đem lại cái kết quả. cái quả tốt của bằng không á, rất đáng tội nghiệp. Cho nên là các ông phải làm mà ở trong cái chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê ở trong ngộ? Hằng ngày chúng ta là sống bằng nhận lấy cái mê trong ngộ. Thường trụ chân tâm thường trú của ta vẫn thường xuyên ở trong ta, thể tánh tịnh minh của chúng ta thường xuyên liên tục ở trong ta, vậy mà ta không hề sử dụng nó, mà sử dụng hoàn toàn là tham sân si mạn phẫn hận phu não tật san thủy nộ ai cụ ái ố dục, sử dụng toàn những thứ đó. Thế thì chẳng phải là sử dụng những cái mê ở trong cái bản thể ngộ vốn có của mình hay sao? Cái chỗ này tụi nó tuyệt vời lắm. Thành ra mình học rồi là tất nhiên là tôi không nói rằng tất cả chúng ta đều là một cái lớp mà đoạn từ vô minh phiền não đâu, điều đó đừng có ảo tưởng. Tuy nhiên là cái mục tiêu chân lý ta phải nắm cho vững. Ta đi con đường nào ta phải có một con đường của ta nhất định rồi để ta đi. Ta muốn đi tới nơi đó ta phải có một cái bản đồ mà ta nắm vững chắc trong tay thì ta đi mới đến được. Vì vậy cho nên chân lý là phải học cho thật rõ ràng. Chúng ta hàng ngày sống bỏ mất cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ. Chân tâm tình chú vẫn còn nguyên, thể tâm tình minh vẫn còn đó, nó mất dẹp vậy mà hàng ngày sống trong mê không? A nan do mê muội nhận thấy hư không, cái không phải không thì nhận cho là sắc. Đây là vấn đề nguyên nhân phân biệt đấy. Cái không phải không thì lại cho là sắc, sắc mà có xen tưởng thì nhận đó là thân. Đây là cái thân của mình đây là sắc nè, cái thân của quẩn đây là sắc nè, mà trong này nó có xen cái tưởng ở trong bên trong đó. Sắc thọ tưởng hành thức nó có xen cái tưởng ở trong đó thì là mình nhận đây là cái thân. Cảnh sắc bên ngoài nó phản ảnh nó tư tưởng ở bên trong rồi cho cái tác dụng nghĩ ngợi lăng xăng là tâm tánh đó. Hằng ngày mình cho cái nghĩ ngợi lăng xăng đó là tâm tánh của mình, mình cho cái chuyện mà mình thấy nghe ngửi đến xúc biết, mình cho những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy đó là tâm là tánh của mình, cái đó là sai rồi đó nha. Cái đó là khách trần, nó đến rồi nó đi, nó xong rồi nó diệt đó. Còn thật sự cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của mình là nó y như là nước mà không có sống vậy, mà mình không nhận được cái nước thể nước đó, mình chỉ nhận sống và bọt mà thôi. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Cho nên một cái lầm dẫn cho đó là tâm thì quyết định cũng lầm cho tâm mở tâm thân vậy. Làm nhận những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, làm nhận cho cái thương ghét vui mừng buồn nhận là tâm à. Thì mình tưởng tượng rằng tâm bỏ trong thân, cái kỳ thật cái tâm mình là nó trù biến pháp giới. Đấy là tới đây hết giờ. Để chúng về nghiên cứu tài liệu này hay lắm đó.
Chúng sanh do đưa